Kính chào cộng đoàn. Mời cộng đoàn nghe lệnh phụng vụ trong tuần ngày mai 12 chủ nhật thứ hai mùa chay, giáo huấn số 16 mầu nhiệm thánh thiêng của tính duy nhất của hội thánh. Hội thánh là duy nhất vì nguồn mặt của mình, khuôn mẫu mục tối cao và nguyên lý của mầu nhiệm này là sự hợp nhất trong ba ngôi của Thiên Chúa, duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Sắc lệnh về hợp nhất hội thánh là duy nhất vì đấng sáng lập của mình. Quả thật, chính Chúa Con nhập thể đã nhờ cây thập giá của mình mà giao hòa mọi người với Thiên Chúa, tái lập sự hợp nhất mọi người trong một dân tộc và một thân thể, hiến chế một vụ vui mừng và hy vọng. Hội thánh là duy nhất vì linh hồn của mình. Chúa Thánh Thần đấng ngự trong các tín hữu đầy tràn và điều khiển toàn hội thánh, làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau cách kỳ diệu và kết hợp tất cả trong Đức Kitô cách rất mật thiết. Cho nên Ngài là nguyên lý của sự hợp nhất của hội thánh. Vì vậy, theo bản chất, hội thánh là duy nhất. Ôi mầu nhiệm lạ lùng thay, có Chúa Cha duy nhất của vũ trụ, có ngôi lời duy nhất của vũ trụ, và Chúa Thánh Thần duy nhất, và chính Ngài ở khắp mọi nơi, cũng có một người mẹ đồng trinh duy nhất mà tôi thích gọi người là mẹ của giáo hội. 13 thứ hai, kỷ niệm 4 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. 14 thứ ba, 15 thứ tư, 16 thứ năm, 17 thứ sáu, Thánh Patricio giám mục. 18 thứ bảy, Thánh Cyrilo Jerusalem tiến sĩ hội thánh. 19 chủ nhật thứ ba mùa chay. Thông báo thứ nhất, thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2017 có thánh lễ lúc 12 giờ, kính Đức Mẹ mời cộng đoàn tham dự. Thông báo số 2, thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2017 lễ thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria, mời cộng đoàn tham dự.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào chủ nhật thứ hai mùa chay. Sứ điệp tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã lên núi gặp gỡ Chúa Cha và Ngài đi tiếp hành trình cứu độ của mình. Ước gì noi gương Đức Giêsu trong mùa chay thánh này, chúng ta cũng hướng lòng lên Chúa nhờ việc cầu nguyện, để nhờ đó cuộc đời chúng ta luôn kết hợp và làm đẹp lòng Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức và Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài Chí Sắc Sáng Thế. Hồi ấy Đức Chúa phán với ông Áp-ram: hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi, ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi, ai nhục mạ ngươi ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Áp-ram ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Đó là lời Chúa.
Chân chính bao biển câu dư tràn đầy những hồn ơn.
Này Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi, giữa chúng con đây luôn tôi tin cậy nơi Chúa.
Kìa Chúa đã dõi theo người sợ tin Chúa, xét những ai cậy vào ơn Chúa dù thương, để cứu đỡ kẻ trong vòng tay thân che. Chúa thương lùi họ trong đời cơn khó lầm than.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người. Không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ. Vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Đó là lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ tới một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-xu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Trang tin mừng ngày hôm nay có một cái bối cảnh khá đặc biệt, là Đức Giêsu đang cùng với các môn đệ của mình lên Jerusalem. Việc Ngài lên Jerusalem là điểm đến của chương trình cứu độ. Tại Jerusalem, Ngài sẽ thi hành lễ tế cứu độ cho muôn dân. Và có thể nói chính tại Jerusalem mà công trình cứu độ sẽ được hoàn tất. Ngài xuống trần để cứu độ, và đây là công trình quan trọng nhất. Ấy thế mà trước khi đi lên Jerusalem, Ngài đã cùng với các môn đệ của mình lên một ngọn núi. Tại sao lại như thế? Thưa cộng đoàn, như nhiều lần chúng ta chia sẻ, núi ở trong Thánh Kinh có một ý nghĩa biểu tượng rất hay. Đó là nơi linh thánh, là nơi mà Thiên Chúa gặp gỡ con người, và nơi con người cũng gặp được Thiên Chúa. Luôn luôn Thánh Kinh nói với chúng ta về núi thì luôn luôn là cái cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân người. Trong Cựu Ước, ta có cuộc gặp gỡ trên núi Sinai giữa Thiên Chúa và ông Môi-se. Thì hôm nay cũng trên một ngọn núi, Đức Giêsu đã đi lên, lên để gặp gỡ với Thiên Chúa Cha. Chính trong gặp gỡ với Chúa Cha, trong cầu nguyện, trong đàm đạo mà Chúa đã biến đổi dung mạo. Và cuộc gặp gỡ ấy dường như là một cái cuộc tiếp sức, là một cái nguồn động viên, là một sức mạnh rất lớn, để rồi sau đó Đức Giêsu đi xuống núi tiếp tục hành trình lên Jerusalem chịu tử nạn và phục sinh. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Giêsu trước khi thi hành lễ tế cứu độ thì Ngài đã lên núi để cầu nguyện, và chính nhờ cầu nguyện mà Ngài có đủ sức đi tiếp hành trình của mình. Nhưng đây không phải là lần duy nhất mà Đức Giêsu đã làm như thế. Đọc cuộc đời của Ngài, ta thấy luôn luôn trước một ngày làm việc, Ngài luôn luôn dành giờ để cầu nguyện. Trước những biến cố quan trọng, trước khi làm phép lạ, chẳng hạn phép lạ hóa bánh ra nhiều, Ngài cũng dành giờ để cầu nguyện. Chính nhờ cầu nguyện và trong cầu nguyện với Thiên Chúa Cha mà Chúa đã thi hành lễ tế cứu độ, làm phép lạ, giảng dạy và chết việc để cứu chuộc chúng ta. Chiêm ngắm Đức Giêsu, hôm nay chúng ta được mời gọi bước với Ngài trong hành trình đức tin của mình. Chúng ta đã bước vào Chủ nhật thứ hai của mùa chay. Cuộc đời của chúng ta là một cái cuộc hành trình. Như Đức Giêsu, trước khi làm việc gì và nhất là trước những quyết định quan trọng, Ngài luôn luôn cầu nguyện, thì chúng ta làm môn đệ chắc chắn không hơn Thầy. Thầy đã cầu nguyện mới có thể chu toàn được sứ vụ được trao. Thế thì chúng ta được mời gọi hãy chuyên cần cầu nguyện, để rồi ta có thể chu toàn ơn gọi Kitô hữu của mình. Và đó cũng là ba thực hành mà giáo hội đề nghị cho chúng ta trong mùa chay thánh này, là ăn chay, là cầu nguyện và làm việc bác ái. Vâng, cầu nguyện mở ra mối tương quan với Thiên Chúa, mở ra hành trình, mở ra sức mạnh để giúp chúng ta đi tiếp con đường đức tin, con đường Kitô hữu. Tuy nhiên, cầu nguyện như thế nào? Làm thế nào để cầu nguyện đích thực? Đức Giêsu cũng đã làm gương cho chúng ta. Khi cầu nguyện, Đức Giêsu đã không tìm ý riêng mình, nhưng là xin thi hành theo ý của Thiên Chúa Cha. Và đó là cách cầu nguyện đích thực. Và Ngài cũng dạy với chúng ta hãy cầu nguyện như thế. Cầu nguyện không phải là xin Chúa thực thi điều mình muốn, nhưng là xin cho mình thực thi điều mà Chúa muốn cho mình. Đấy mới là tâm tình của một người con, tâm tình của Đức Giêsu đã thực thi. Tất nhiên, điều ấy không luôn luôn dễ dàng, vì đôi khi điều chúng ta muốn nó không giống với điều mà Thiên Chúa muốn cho mình. Thế thì chúng ta phải làm sao? Abraham đã cho chúng ta một mẫu gương. Ông có một chương trình của mình mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1. Một cái tuổi già, ông cần an phận, an thân. Thì Chúa đến khuấy động cuộc đời của ông, đề nghị với ông thực thi cái chương trình của Chúa là ra khỏi làng quê của mình, đi đến nơi mà Chúa sẽ chỉ cho mà không biết là đi đâu. Abraham được Chúa đề nghị như thế, và ông không đắn đo, không suy nghĩ, ông đã lên đường làm theo điều mà Chúa muốn. Không biết mình đi đâu, nhưng ông tin rằng con đường mà Chúa mời ông đi, con đường mà ông đang bước tới là một con đường thánh thiện, là một con đường tốt lành. Abraham đã làm theo lời Chúa, và ông đã trở nên tổ phụ của một dân tộc lớn lao. Đức Giêsu cũng đã sống cái tinh thần của một người con hiếu thảo như vậy, và Ngài mời gọi chúng ta hãy dám bước với Ngài trong việc phó thác vào thánh ý của Thiên Chúa. Lâu rồi tôi có gặp một gia đình trẻ, có hai anh chị có một người con trai khoảng 6-7 tuổi. Anh chị kể rằng là sau Tết thì cậu con trai, vì nhà là con một cho nên được khá nhiều tiền mừng tuổi, tiền lì xì. Sau Tết thì bố mẹ đề nghị rằng để bố mẹ giữ cho, còn khi xài cái gì thì bố mẹ sẽ đưa. Cậu bé nhất định không chịu, bảo đây là tiền mừng tuổi người ta cho con, cho nên con phải giữ. Bố mẹ hỏi thế con giữ để làm gì? Bảo ô con muốn làm gì con làm, con muốn làm điều gì, muốn mua cái gì con mua, đó là tiền của con. Nói đi nói lại mãi cậu vẫn không chịu là đưa cho bố mẹ giữ. Thì cuối cùng bố mẹ bảo rằng là vậy thì bây giờ con cứ giữ tiền của con và con xài tiền của con, từ nay không xin tiền bố mẹ nữa được không? Cậu bé bảo được, con có tiền cho nên từ nay con không xin nữa. Và bố mẹ để yên cho cậu xem cậu làm gì. Thế thì khi đã có những cái đồng tiền mừng tuổi như thế, cậu rất là thích thú. Vì từ trước đến giờ muốn mua cái bánh, mua cái kẹo hay làm điều gì thì phải xin. Bây giờ tự mình muốn mua cái gì mình mua, cảm thấy rất là thích thú, cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy rất là tự do, khoái chí. Nhưng mà rồi xài thì cũng lúc nó hết. Và khi hết tiền rồi thì bắt đầu cậu hỏi, nào là xin tiền mẹ ăn sáng, nào là cô bảo đóng tiền học. Lúc đấy cậu hỏi, thế bố mẹ bảo ủa cái tiền hôm trước á, con bảo con có thể giữ mà con chi xài được cho cuộc đời con mà, thế thì bây giờ đâu rồi? Cậu không nói được điều gì và hiểu ra vấn đề. Thế thì tôi muốn mượn câu chuyện thiếu nhi như thế để minh họa cho cái mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Vâng, nếu so với Thiên Chúa, có lẽ chúng ta cũng có những suy nghĩ non nớt như thiếu nhi đối với cha mẹ của mình. Điều mà Thiên Chúa làm cho mình không phải là một cái hạnh phúc hôm nay mà thôi, nhưng còn là hạnh phúc đời đời. Đôi khi ta mới dừng lại ở hạnh phúc hôm nay, cho nên mình không đồng ý. Thiên Chúa còn muốn điều tốt hơn cho mình. Ngài không chỉ lo cho chúng ta một cái hạnh phúc ngắn hạn, nhưng còn là cái hạnh phúc bền vững. Ngài không chỉ lo cho chúng ta cái hạnh phúc đời này, mà còn lo cho chúng ta hạnh phúc đời sau. Ý của Thiên Chúa là như thế, chương trình của Thiên Chúa là như vậy. Và nếu trong tâm tình của một người con, người con hiếu thảo hãy thi hành điều của cha mẹ muốn, thì chắc chắn khi chương trình của cha mẹ thành toàn thì lúc ấy hạnh phúc của từng người cũng sẽ viên mãn. Hiểu như thế thì ngày hôm nay ước gì chúng ta noi gương Đức Giêsu. Ngài đến không thể không để thi hành ý của riêng mình, nhưng là thi hành ý của Chúa Cha, và công trình cứu độ nhờ đó mới thành toàn. Chúng ta bước với Ngài trong hành trình ấy, để trong cuộc đời mỗi khi làm bất cứ điều gì, ta hãy xin cho mình được làm theo ý Chúa. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đứng cao thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa. đời người chúng ta và ai để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, mời phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhầm thế trong lòng chính Đức Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân ta vì chúng ta, người quan phong chi đô khi đã đổ. Người chịu vô hình và hai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự để hữu đức Chúa Cha và người sẽ lại nghe trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin thấy Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà ban lời. Tôi kính hồi thánh duy nhất thánh tiên thông giáo và thông truyền. Tôi kính xưng có một phép thừa để tha tội. Tôi trong đời nghe chuyện sống lại và cứ sống đời sau.
Anh chị em thân mến, hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã lên núi gặp gỡ với Chúa Cha và đã đi tiếp hành trình cứu độ trong niềm tôn vinh người và tin tưởng cầu xin.
Trước khi chịu khổ hình thập giá, Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho hội thánh đang trên đường lư thư trần gian được nhìn thấy vinh quang trong thánh giá và tin thật Chúa đã chiến thắng Thái Hoàng.
Xin Chúa nâng đỡ chúng con.
Ước mơ tha thiết của con người ở mọi thời đại là được sống hạnh phúc, mà thái độ của Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người đều tìm được hạnh phúc trong đời sống riêng tư của mình.
Xin Chúa nâng đỡ chúng con.
Thiên Chúa là Cha nhân từ đã cho ba môn đệ được nhìn ngắm vinh quang của Đức Giêsu Kitô và được nghe tiếng Chúa phán dạy phải vâng nghe lời người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta cùng biết mãi mãi vâng phục người.
Xin Chúa nhận đỡ chúng con.
Lạy Chúa, Đức Giêsu Kitô con Chúa đã chuẩn bị cho các tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự tất thắng của người. Xin cũng ban cho chúng con một niềm tin sắt đá để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Dâng trái lòng thương xót Chúa, vì bao người con lòng biết bao lỗi lầm. Xin dâng cho tình Cha ưu ái, đường lại đời con xin an mãi nhớ nhầm. Xin dâng để Cha nơi phút này một niềm.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ ở tay Cha để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và nơi anh Cha chúng ta cùng toàn thể hơi thánh người.
Lạy Chúa, chớ vì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hóa, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu chết, thì trên núi thánh người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông. Nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Hai thai, Chúa là Thiên Chúa đã cao về trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cả lớn trời, chúc tụng đấng cứu thế nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cả lớn trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến dân Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Phụ Tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Gregorio lễ dỗ cho hai linh hồn Maria mà Chúa đã khỏi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chân trên chiến cát vắng, Ngài vẫn ở bên con, song song với những dấu chân. Tiếng reo vui trong lòng vỡ tan nên lời cảm mến. Dòng đời dẫu nổi trôi nhưng có Chúa con không lo gì.
Ngài ở bên con từng ngày thơ vỡ trong cuộc đời. Dù con không thấy nhưng con tin Chúa vẫn nơi bên. Dòng đời nhiều
nhân tin mừng, Chúa muốn con đi vào cuộc sống. Nhìn cánh đồng mênh mông, băn khoăn với những lắng lo. Trái tim con rung động trước muôn ân tình của Chúa. Vì Ngài chính là sao mai chiếu sáng trong con hy vọng.
Ngài ở bên con từ giây phút bước trong cuộc đời. Dù con không thấy nhưng con tin Chúa vẫn nơi bên. Dòng đời nhiều
mỗi năm cho đời, Chúa muốn con nên người mục tử. Từng lớp người bơ vơ như chiến vẫn bóng Chúa chiến. Khắc ghi trong tâm hồn, chính con đã được thánh hiến. Và cùng với Ngài ra khơi, dấu bao đêm đang buông mơ.
Ngài ở bên con, cứ dậy bước bước trong cuộc đời. Dù con không thấy, nhưng con tin Chúa vẫn ngày bên. Dòng đời nhiều. Oh,
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước mình vào máu thánh Đức Kitô là bí tích nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.